với bài viết của nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh, Bích Huyền kính mời quý vị và các bạn đến với Tô Hoài và tác phẩm Ba Người Khác của ông trong câu chuyện văn học nghệ thuật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Tô Hoài có lẽ là một người được hưởng nhiều ân sủng của chế độ. Trong thời bao cấp, xuất bản một cuốn sách không phải là chuyện dễ dàng, mà ông cứ in hết cuốn này đến cuốn khác, hầu như không ngừng nghỉ. Đi thực tế lao động trong nước thì năm thì mời họa, nhưng đi ra nước ngoài thì luôn luôn, hầu như năm nào cũng có ông đi. Ông còn là bí thư đảng đoàn hội nhà văn và quyền sinh sát cũng khá lớn, dù ông vẫn cứ phân bua rằng là một thứ quyền rơm vạ đá. Cho dù ông cũng có lúc bị phiền nhiễu một chút, như khi in cuốn 10 năm hoặc cắt bụi chân ai chiều chiều, nhưng rồi thì vẫn là những chuyện vèo qua, không có hậu quả nào ghê gớm như trường hợp những người trong nhân văn giai phẩm. Thành ra có một nhà văn đã nhận xét là nhà văn Tô Hoài đã vừa được ăn, được nói, lại được gói mang về. Thưa quý vị và các bạn, tiểu thuyết Ba Người Khác của Tô Hoài đã gây ra dư luận trong giới phê bình và sáng tác trong nước. Tác phẩm này đã hoàn tất trong thời gian hơn 10 năm và qua khá nhiều chạy vạy mới được nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Ba Người Khác có không gian và thời gian của vùng quê Bắc Việt lúc có phong trào cải cách ruộng đất, một biến cố đã làm thay đổi cả xã hội Việt Nam. Có lẽ là một đề tài khá nhạy cảm, cho nên sự đấu tranh tư tưởng khi viết của tác giả Tô Hoài lại càng mãnh liệt hơn chăng. Đọc Ba Người Khác, độc giả dường như thấy tác giả chủ tâm dùng thời hiện tại hơn là thời quá khứ, và trong phong cách ấy mới thấy được kỹ thuật kể chuyện của tác giả. Kể chuyện mình mà tưởng như kể chuyện của ai. Cái khách quan lạ lùng ấy với tất cả những nét vô lương đi gần với bản năng khiến tội lỗi bị trôi tuột đi, và những chuyện xảy ra thì cũng cứ coi như là tự nhiên của một thời kỳ lịch sử vậy. Thưa quý vị và các bạn, Ba Người Khác có ba nhân vật, ba khuôn mặt của anh đội cải cách, tuy học vấn đời sống khác nhau nhưng cùng một tính tình tham ăn, háu uống, dâm dục và tàn ác. Huỳnh Cự, một tên đội trưởng tàn ác, bất lương, đội phó bối, xưng tôi trong tiểu thuyết, cũng thủ đoạn, cũng gian dâm, đã xử tội biết bao nhiêu người mà vẫn cứ leo lèo cho rằng mình vô can. Người thứ ba là đội Đình, cũng y chang, dù có bị xui xẻo hơn, nửa đường bị gán cho tội là Việt Quốc và suýt mất mạng, hình như tất cả bơi trong biển ác. Và lúc gần cuối chuyện kết luận, chúng tôi đều nhơ nhớp cả, có gì mà nói. Thật ra, thưa quý vị, cái kết cuộc kẻ ác bị đền tội không đúng với thực tế của Việt Nam sau cải cách ruộng đất. Không phải tất cả các anh đội cải cách đều bị tàn mạt như đội Cự, đội Bối, đội Đình, mà hầu như các đảng viên cộng sản trung kiên và thân tín đều có dính dáng đến cải cách ruộng đất, về sau vẫn là nòng cốt của chế độ. Phong trào sửa sai chỉ là bề ngoài, dù phải mang cái oai danh của tướng anh hùng Điện Biên Võ Nguyên Giáp để xoa dịu công phẫn của các nạn nhân. Mục đích chỉnh cán, chỉnh quân đã đạt được, đã hy sinh được những thành phần dù có công lao với kháng chiến, nhưng là mục tiêu của cuộc đấu tranh giai cấp phải diệt trừ. Viết về tệ nạn, Tô Hoài rất tự nhiên trong khi mô tả những cảnh hoang dâm. Trai thì như ông đội, mà quyền hạn thì nhất đội nhì rời, nhưng dâm dục thì vô độ và tham ăn háu uống. Gái thì những rễ, những chuỗi, những cô dân quân lúc nào cũng điên lên vì xác thịt và những toan tính lợi dụng. Những cô đơm, cô duyên mà chỗ làm tình ở mọi nơi, mọi chỗ và ở bất cứ lúc nào, đêm hay ngày, sáng hay tối. Họ làm tình với nhau ở bụi cây ven đường, ở góc dạ trong sân, ở trong nhà cô đơm, bên người mẹ tàn tật, ở trong nhà cô Duyên, bất kể ông bố điếc. Dữ dội hơn nữa là trong lán gác của dân quân, đội bối đã làm tình với không phải chỉ một cô. Tả Tự Nhiên không xen lẫn cảm giác trần trụi và như là một cách thế để bình thường hóa tội ác. Thưa quý vị và các bạn, ba người khác, tiểu thuyết hay là hồi ký đây? Cái thực và cái ảo phân biệt thế nào đây? Những câu hỏi làm nổi bật ra cái hiện thực khó tưởng tượng mà vẫn xảy ra. Có người nói, với chiều chiều hay cát bụi chân ai, chất hồi ký rõ ràng hơn. Còn với ba người khác, nhân vật xưng tôi đóng quá nhiều vai trò. Lúc thì là người chủ xướng tội ác, lúc lại là chứng nhân, khi là người kể chuyện, nhưng có lúc là người tự thú. Chữ tôi qua từng câu chuyện của những thời điểm khác nhau, biểu lộ suy nghĩ không phải của riêng một người, mà hình như phản ảnh của rất nhiều người. Tô Hoài, thưa quý vị, một khuôn mặt lớn của văn học trong nước, một người được nhà văn Bùi Đình Thi xưng tụng là một trong tứ đại lão gia của tạp chí Tác Phẩm Mới, cơ quan chính thức của Hội Nhà Văn, cùng với Nguyễn Đình Thi, Chế Lan Viên, Xuân Diệu. Ông cũng là người đã in tới 150 tác phẩm, một số lượng sách to lớn, khó tưởng tượng nổi. Thử suy nghĩ trong thời kỳ bao cấp, sách in phải chờ đến lượt xoay vòng, có hội viên Hội Nhà Văn chờ suốt cả đời mới được in có nửa cuốn, nghĩa là in chung với tác phẩm, với những cây bút khác. Thế mà Tô Hoài có tới những 150 đầu sách. Theo tiểu sử được phổ biến, ông tên là Nguyễn Sen, sinh năm 1920 tại làng Nghĩa Đô, ngoại thành Hà Nội. Ngoài cương vị của một nhà văn, ông còn là Tổng Thư ký Hội Nhà Văn hay Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội. Ông sống một đời nửa cán bộ, nửa văn chương. Theo những người thân cận của ông như Vương Chí Nhàn, thì ông là một người khôn khéo nên đã vượt qua được nhiều khó khăn và mặt nào cũng được đãi ngộ xứng đáng. Dễ gì mà một nhà văn xuất ngoại như đi chợ như Tô Hoài, thế mà hình như vẫn phảng phất những điều khác thường, ngỡ như phải làm những việc mà mình miễn cưỡng. Bích Huyền xin mời quý vị và các bạn đón nghe tiếp đề tài này trong câu chuyện văn học nghệ thuật kỳ sau.
Nếu có lời ru nào, chỉ ru cho một mắt, chỉ một mắt ngủ thôi, còn mắt kia vẫn thức. Nếu người chưa người, áo chỉ gài nửa cúc, vua ngồi chỉ nửa ngày, dân ăn cơm nửa bát. Gió mát chi nửa giường, mồ hôi rơi nửa hắt, nói chỉ hé nửa lời, nhìn chỉ nheo nửa mắt. Tháng chỉ có hai đầu, vì vầng trăng luôn khuyết, giới vẫn còn nguyên trong lời ru nửa nghiêng. Mất đi nửa thân mình, tất cả còn sống sót, chỉ riêng lẽ phải kia đã biến.
Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Nếu Có Lời Ru Nào, thơ Đỗ Minh Tuấn, Phan Văn Hưng soạn và viết thêm lời. Với ca khúc này, Bích Huyền xin tạm biệt quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn chờ nghe tiếp chuyện Ba Người Khác của Tô Hoài trong câu chuyện văn học nghệ thuật kỳ sau.
Chỉ một mắt ngủ thôi, còn mắt kia vẫn thức. Nếu anh chỉ nửa lòng, tình yêu anh nửa trang, để em đi trọn kiếp như chim bay một cánh. Nắng chiếu chỉ nửa vườn, vòng tay ôm xa lạ, suối chảy theo nửa dòng, rừng chỉ treo nửa lá, sông chỉ có nửa hòn, và lòng ta tan tắt. Chỉ riêng lẽ phải kia đã biến đi mất rồi. Gió mát chỉ nửa giường, mồ hôi rơi nửa hạt, nói chỉ hé nửa lời, nhìn nửa mắt. Sớm chỉ có nửa hòn, và lòng ta tan tắt. Hát những nốt vùng vây trên đàn nửa giây, mất đi nửa thân mình, tất còn sống sót chỉ riêng lẽ phải kia đã biến đi mất rồi.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.